giải danh từ. Vô minh, không sáng suốt, tức là si mê lầm lạc. Nói chung là 10 món căn bản phiền não và 20 món tùy phiền não. Hành, hành động tạo tác các nghiệp. Thức, thần thức, tức là phần tinh thần trong con người. Danh sắc, danh là chỉ cho tâm về phần tinh thần, chỉ có cái tên. Còn sắc là sắc thân về phần vật chất, đây là chỉ cho trạng thái khi mới thọ thân. Tinh thần và vật chất vừa mới phối hợp, chưa có mắt, tai, mũi, lưỡi, vân vân. Lục nhập, sáu chỗ vào. Khi thân thể đã đủ sáu căn, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, là chỗ của sáu trần cảnh phản ảnh vào. Xúc, khi đã có sáu căn, bắt đầu tiếp xúc với sáu trần. Thọ, sau khi tiếp xúc với sáu trần cảnh, rồi lãnh thọ các cảnh. Ái, sau khi lãnh thọ trần cảnh rồi, sanh tâm ưa thích. Thủ, cầu thủ, sau khi ưa thích rồi, tìm cầu và nắm giữ. Hữu, có, sau khi cầu thủ rồi, gây tạo thế nào cho có. Sanh, vì đã tạo nhân là ưa thích, cầu thủ gây tạo cho có, tức là tạo nghiệp, nên phải thọ quả là sanh đời sau. Lão tử, sau khi đã sanh ra có thân, tất nhiên phải bị già rồi chết. Chánh văn, không có tứ đế là khổ tập diệt đạo, cũng không có trí tu chứng và đạo quả để chứng đắc. Tóm lại, trong tướng không bát nhã không có đặng cái gì cả. Lược giải, đoạn kinh này nói trong tướng không bát nhã không có các pháp xuất thế gian như tứ đế, lục độ, vân vân. Trong đoạn kinh này chia làm ba phần. Một, trong bát nhã chân không không có tứ diệu đế, là pháp tu của bốn quả thánh thinh văn. Hai, trong bát nhã chân không cũng không có trí, là người tu chứng và đắc, là đạo quả để chứng. Trong phần này lại có hai nghĩa. A nhỏ, nói chung từ trước đến đây theo văn kinh thì chỉ phá riêng về pháp chấp. Nghĩa trong bát nhã chân không không có pháp ngũ uẩn, pháp tứ đế, pháp thập nhị nhân duyên, vân vân. Đến đây mới phá chung cả ngã chấp và pháp chấp. Nghĩa là trong bát nhã chân không không có người tu ngã và chứng pháp, nói chung cả pháp lục độ và quả Phật. B nhỏ, nói riêng câu không có trí và cũng không có chứng có thể chỉ riêng cho pháp lục độ, vì từ trước đã nói trong bát nhã chân không không có pháp tứ đế của tinh văn. Pháp thập nhị nhân duyên của duyên giác, đến đoạn văn này tất nhiên trong bát nhã chân không cũng không có pháp lục độ của Bồ Tát. Ba, tóm lại trong bát nhã chân không không có đặng cái gì cả, đoạn này cũng có hai nghĩa. A nhỏ, nói chung trong bát nhã chân không không có các pháp thế gian là năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, và cũng không có các pháp xuất thế gian là tứ đế. Thập nhị nhân duyên lục độ rốt sao là quả Phật. Nói tóm lại là không có đặng cái gì cả. B nhỏ, nói riêng câu không có đặng cái gì cả có thể chỉ riêng cho đạo quả Bồ Đề Niết Bàn của Phật, vì từ trước đã nói trong bát nhã chân không không có pháp tu của tam thừa là tiểu thừa, tinh văn, trung thừa, duyên giác và thượng thừa Bồ Tát. Đến đoạn văn này tất nhiên trong bát nhã chân không cũng không có tối thượng thừa là quả vị Bồ Tát. Tóm lại trong tướng không hay trong bát nhã không có tứ thánh, tinh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật và lục phàm, thiên, nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Hay nói một cách khác là không có pháp gì cả. Giải danh từ. Tứ đế tức là tứ diệu đế, bốn sự thật chắc chắn, muôn đời không thay đổi. Khổ tức khổ đế. Chân lý chắc chắn trình bày rõ ràng cho chúng ta thấy tất cả những nỗi đau khổ trên thế gian này mà mỗi chúng ta đều phải chịu như ba khổ: một, khổ trên cái khổ, khổ khổ; hai, khổ vì hư hoại, hoại khổ; ba, khổ vì thay đổi, biến chuyển, hành khổ; và tám khổ: một, sanh khổ; hai, bệnh khổ; ba, già khổ; bốn, chết khổ; năm, đang thương nhau lại bị xa lìa là khổ; sáu, đang thù oán giận hờn lại gặp nhau là khổ; bảy, mong cầu không được là khổ, thất vọng; tám, năm ấm quá thạnh là khổ. Xem quyển Tứ Diệu Đế. Tập, tức là tập đế. Chân lý chắc thật trình bày nguyên nhân của bể khổ trần gian là lý do vì đâu mà có những nỗi khổ ấy. Khổ đế như là bản kê hiện trạng của bệnh, còn tập đế như là bản nói rõ nguyên nhân của chứng bệnh, lý do vì sao có bệnh. Tập là nhóm chứa, nghĩa là nhóm chứa các phiền não mê lầm. Phiền não rất nhiều, nói rộng thì đến 84.000 món, nói hẹp thì có 10 món căn bản phiền não và 20 món chi mạc phiền não. Xem quyển Tứ Diệu Đế giải rõ. Diệt, tức là diệt đế hay là niết bàn. Kinh chép: các phiền não diệt gọi là niết bàn, xa lìa các pháp hữu vi cũng gọi là niết bàn. Niết bàn có nhiều loại. Một, hữu dư y niết bàn, từ quả thánh thứ nhất cho đến quả thánh thứ ba của tiểu thừa tuy đã chứng niết bàn nhưng cái dư báo hãy còn. Hai, vô dư y niết bàn, đến quả thánh thứ tư là a la hán thì các phiền não nghiệp báo không còn, hoàn toàn chứng được quả niết bàn. Ba, vô trụ xứ niết bàn, đây là quả niết bàn của Bồ Tát. Bồ Tát đã tự tài giải thoát nên chỗ nào cũng là cảnh niết bàn của quý ngài. Xem quyển Tứ Diệu Đế. Đạo, tức là đạo đế. Phương pháp tu chân chánh chắc chắn để đến đạo quả niết bàn. Phương pháp này có 37 phẩm, chia làm 7 loại: một, tứ niệm xứ; hai, tứ chánh cần; ba, tứ như ý túc; bốn, ngũ căn; năm, ngũ lực; sáu, thất bồ đề; bảy, bát chánh đạo. Xem quyển Tứ Diệu Đế. Chánh văn: các vị Bồ Tát nhờ y theo trí huệ Bát Nhã tướng không mà xa lìa được các cảnh mộng tưởng điên đảo, nên tâm không còn ngăn ngại lo sợ và chứng rốt ráo niết bàn. Lược giải: đoạn kinh này nói Bồ Tát nhờ y theo trí huệ Bát Nhã mà xa lìa được các cảnh sợ hãi của mộng tưởng điên đảo và chứng rốt ráo niết bàn. Vì trong trí huệ Bát Nhã không có đặng cái gì cả, nên Bồ Tát mới y theo trí huệ Bát Nhã tướng không mà xa lìa các điên đảo sợ hãi trong cảnh sanh tử đại mộng và chứng đặng rốt ráo quả niết bàn. Đoạn này đồng nghĩa với bài tùng thứ 29 trong quyển Duy Thức Tam Thập Tùng. Nguyên văn bài tùng dịch âm: vô đắc bất tư nghị, thị xuất thế gian trí, xã nhị thô trọng cố, tiền chứng đắc chuyển y. Nghĩa là cảnh giới vô đắc, không đặng, không thể nghĩ bàn. Vì cảnh giới này là trí xuất thế gian, đã bỏ hai món thô trọng, phiền não chứng và sở tri chứng, và chứng đặng hai món bồ đề niết bàn. Mới đọc qua đoạn văn này và đoạn văn tiếp sau, chúng ta thấy hình như mâu thuẫn với đoạn văn trên. Vì trong đoạn văn trên nói trong Bát Nhã chân không không có đặng cái gì cả, còn đoạn văn này và đoạn văn tiếp sau đây lại nói Bồ Tát nhờ y theo trí huệ Bát Nhã mà chứng đặng rốt ráo niết bàn. Chư Phật cũng nhờ y theo trí huệ Bát Nhã mà đặng đạo vô thượng bồ đề. Nhưng xét kỹ thì không phải mâu thuẫn, vì không có đặng cái gì cả nên mới đặng tất cả. Cũng như cái gương hay màn bạc, nhờ không giữ chặt một hình ảnh gì cả nên các hình ảnh mới hiện đủ cả. Cũng thế, trong Bát Nhã chân không, vì không có một hình ảnh gì cả nên tùy tịnh duyên hiện ra bốn quả thánh, tuy nhiễm duyên hiện ra sáu quả phàm, không thiếu một pháp nào cả. Tất cả chúng sanh vì mê muội tánh bát nhã, nên trong chỗ không có cảnh vật mà tự thấy có đủ các cảnh vật, nào thế giới chúng sanh và sanh tử luân hồi vân vân. Cũng như người ngủ chiêm bao, trong chỗ không có cảnh vật mà hiện ra đủ các cảnh vật vui buồn vân vân, nên gọi là mộng tưởng điên đảo. Rồi người chiêm bao kia, tâm bị cảnh vật trong chiêm bao chi phối, làm cho họ phải buồn rầu lo sợ, lắm điều chướng ngại. Các vị Bồ Tát nhờ y theo trí huệ bát nhã, tướng không, thấy ngã pháp đều không, năm uẩn chẳng có, thế giới và chúng sanh không còn, nên tâm không còn bị cảnh vật làm chướng ngại hay chi phối nữa, và không còn buồn lo sợ hãi. Cũng như người thức giấc chiêm bao, vì thấy cảnh chiêm bao là không, nên tâm không còn bị cảnh vật trong chiêm bao làm chướng ngại chi phối, không còn bị buồn lo sợ hãi bởi cảnh chiêm bao. Bởi thế nên nói: Bồ Tát nhờ y theo trí huệ bát nhã, nên xa lìa các vọng tưởng điên đảo, tâm không còn bị chướng ngại và lo sợ, vân vân. Người đã hoàn toàn thức giấc chiêm bao thì người ấy được an vui với cảnh thức tỉnh, không còn một tí gì sợ hãi lo buồn bởi cảnh mê mộng nữa. Cũng thế, Bồ Tát khi đi sâu vào trí huệ bát nhã thì không còn bị cảnh thế gian đại mộng này làm cho tâm họ có một tí gì lo buồn sợ hãi nữa. Các ngài hoàn toàn tự tài giải thoát và an vui với cảnh niết bàn tịch tịnh, nên nói rốt ráo niết bàn. Tóm lại, Bồ Tát nhờ y theo trí huệ bát nhã nên xa lìa các vọng tưởng điên đảo, không còn bị các khổ não sanh tử và được rốt ráo niết bàn. Giải danh từ: Niết bàn hay niết bàn na hay nê hoàng là do dịch âm chữ phàn Nirvana mà ra. Niết bàn có nhiều nghĩa: niết, nia là ra khỏi, bàn, vana là rừng mê. Niết bàn là ra khỏi rừng mê. Niết là chẳng, bàn là dệt, nghĩa là chẳng dệt ra sanh tử luân hồi nữa. Chữ bàn cũng có nghĩa là không ngăn ngại. Niết bàn còn rất nhiều nghĩa nữa, song tóm lại không ngoài ba nghĩa như sau. Một, bất sanh, nghĩa là không còn sanh ra các thứ mê lầm tội lỗi và thọ sanh nữa. Hai, giải thoát, nghĩa là thoát ra ngoài sự ràng buộc, không mắc vào các phiền não triền phược nữa. Ba, tịch diệt, nghĩa là vắng lặng, dứt sạch, vắng lặng, an lành, dứt sạch tất cả nguồn gốc mê lầm. Vì niết bàn có nhiều nghĩa như vậy, nên trong kinh thường để nguyên âm mà không có dịch nghĩa. Xem quyển Tứ Diệu Đế. Chánh văn: Các đức Phật quá khứ, hiện tại và vị lai cũng đều y theo trí huệ bát nhã này, tướng không, mà đặng đạo vô thượng bồ đề. Lược giải: Đoạn kinh này nói chư Phật nhờ y theo trí huệ bát nhã mà chứng đặng bồ đề. Tất cả chư Phật trong ba đời quá khứ, hiện tại và vị lai, trong khi tu nhân, các ngài đều dùng trí huệ bát nhã chiếu phá sạch hết các mây mù vô minh phiền não từ vô thị đến nay, nào ngã chấp pháp chấp đều không còn. Lúc bấy giờ chân tâm Phật tánh hay thật tướng bát nhã hiện ra, các ngài chứng đặng đạo vô thượng bồ đề, cũng gọi là thành Phật. Tóm lại, tất cả những người tu hành từ phàm phu thập tính trải qua tám hiền, thập trụ, thập hạnh và thập hồi hướng, đến thập thánh, thập địa, rốt sao là quả Phật. Không địa vị nào và cũng không giờ phút nào chẳng dùng trí huệ bát nhã, nghĩa là nhờ trí huệ bát nhã mà đặng thành tựu viên mãn. Bởi thế nên kinh chép trí huệ là mẹ sanh ra tất cả chư Phật. Giải danh từ: Bồ đề, bồ đề là dịch âm chữ phạn Bodhi, cựu dịch là đạo, nghĩa là thông suốt, tân dịch là giác, có nghĩa là giác ngộ, mà giác ngộ tức là Phật, Phật dịch nghĩa là giác. Vô thượng bồ đề tức là quả Phật bồ đề, không có quả bồ đề nào trên nữa, Bồ đề có nhiều từng bậc. Một, sơ phát tâm bồ đề, người mới phát tâm Phật. Hai, thinh văn bồ đề. Ba, duyên giác bồ đề. Bốn, bồ tát bồ đề. Năm, Phật bồ đề, cũng gọi là vô thượng bồ đề. Chánh văn: vì trí huệ bát nhã tướng không, hãy diệt trừ hết các khổ, chắc chắn như vậy không hư dối, nên gọi là thần chú bát nhã ba la mật đa, cũng là chú đại thần, chú đại minh, chú vô thượng và chú vô đẳng đẳng. Lược giải: đoạn kinh này nói trí huệ bát nhã có công năng diệt trừ các khổ, nên cũng gọi là thần chú bát nhã, vân vân. Kinh này là kinh nhưng cũng là chú, vì người chí thành trì tụng sẽ được linh nghiệm phi thường, tùy tâm mãn nguyện cầu chi được nấy, mau lẹ phi thường, không khác gì thần chú, nên cũng gọi là thần chú bát nhã ba la mật đa. Kinh này thần diệu không thể xét lường được, người thọ trì đọc tụng kinh này sẽ được thành tựu công đức không thể nghĩ bàn và được đại giải thoát, nên gọi là chú đại thần. Kinh này có khả năng phá trừ gốc rễ của vô minh phiền não từ vô thị đến nay và làm hiển lộ Phật tánh sáng suốt, nên gọi là chú đại minh. Người trì kinh này sẽ đặng đạo vô thượng bồ đề, nên cũng gọi là chú vô thượng. Người chí tâm trì tụng kinh này sẽ đặng Phật tánh bình đẳng, như bất động, và sẽ chứng được quả Phật là quả cao tột, không quả gì nào sánh bằng, nên gọi là chú vô đẳng đẳng. Tóm lại, kinh này có công năng thần diệu phi thường, cũng như thần chú, có thể diệt trừ hết gốc rễ vô minh phiền não, làm cho hành giả hết khổ được đại giải thoát và minh tâm kiến tánh thành Phật, nên gọi là chú bát nhã, vân vân. Giải danh từ: chú, tiếng Phạn gọi là Đà La Ni, Trung Hoa dịch là chú, tức là những bài kinh không có nghĩa cũng gọi là mật giáo. Hành giả chí thành độc tùng sẽ được linh nghiệm như thần, nên cũng gọi là thần chú. Chánh văn: ngài Quán Tự Tại Bồ Tát liền nói thần chú bát nhã, yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Lược giải: đoạn kinh này nói về thần chú bát nhã. Tất cả kinh điển của Phật có thể chia làm hai loại: hiển giáo và mật giáo. Những kinh sách nào giảng dạy nghĩa lý và phương pháp tu hành rõ ràng, hành giả y theo đó thực hành sẽ được thành công đắc quả, thì gọi là hiển giáo. Trái lại, như các thần chú, hành giả không cần biết nghĩa lý, chỉ chí tâm trì tùng sẽ được linh nghiệm phi thường, cầu chi được nấy, tùy tâm mãn nguyện thì gọi là mật giáo. Bát Nhã Tâm Kinh đủ cả hiển giáo và mật giáo, từ câu Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm, vân vân, cho đến câu tức thuyết chú viết là thuộc về hiển giáo, từ câu yết đế cho đến câu bồ đề tát bà ha là thuộc về mật giáo. Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát trước nói kinh Bát Nhã giảng giải nghĩa lý rõ ràng, để cho người tu hành y theo đó thực hành sẽ được trí tuệ bát nhã. Tiếp theo kinh, ngài nói thần chú bát nhã, để cho người tu hành chí thành trì tụng, không cần biết nghĩa, tâm họ sẽ được định. Nhờ có định mới phát sanh ra trí huệ và sẽ nhập được thật tướng bát nhã, nghĩa là từ văn tự bát nhã tiến lên quán chiếu bát nhã, rồi đến thật tướng bát nhã. Về thần chú, từ xưa đến nay hầu như chư tổ đều không dịch nghĩa, bởi các lý do như sau. Một, thần chú là mật ngữ, lời nói mật của chư Phật, không phải chúng phàm phu có thể biết được. Hai, thần chú là tên của các vị thần, đọc đến thì chư thần sẽ đến bảo hộ cho hành giả được toại nguyện. Ba, thần chú cũng như các mật hiệu của nhà binh, hành giả chí tâm trì tụng sẽ được hiệu nghiệm phi thường. Bốn, chữ chú nghĩa là nguyện, hành giả chí thành trì tụng sẽ được tùy tâm mãn nguyện. Tóm lại, thần chú bát nhã thuộc về mật giáo, có nhiều lý do không thể phiên dịch được. người chí tâm trì tụng sẽ được lợi ích vô cùng vô tận. Dịch tại Phước Hậu, Cổ Tự, Trà Ôn. Dịch xong ngày 6 tháng 9 năm Ất Tỵ, Phật lịch 2509, nhằm ngày 30 tháng 10 năm 1965.